SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Quốc hội Cộng sản Việt Nam cho biết chưa xem xét đạo luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Một thông cáo trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội quyết định đình lại là để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia và các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án luật thông qua vào kỳ họp sau. Như vậy, sớm nhất là phải đến kỳ họp tháng 5 năm 2019, nhưng luật đặc khu mới được đem ra bàn thảo trở lại Quốc hội. Có tin cho biết có thể dự luật này sẽ bị bãi bỏ luôn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ý kiến về chuyện này.
Chúng ta còn phải chờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng người dân phải lên tiếng, tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ để người ta bỏ hẳn cái ý định là đưa dự luật này ra thảo luận. Bởi vì nó vô cùng nguy hiểm như là dư luận đã phân tích. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng có một khả năng nữa là những cái diễn biến gần đây nhất trên trường quốc tế, nhất là với cái sự quay lại cầm quyền của ông Mahathir ở Malaysia, và ông đã cương quyết gạt bỏ 22 tỷ đầu tư của Trung Quốc vào những cơ sở hạ tầng như thế, và những cái phân tích về bẫy nợ của Trung Quốc càng ngày càng được nhiều người ở trong chính quyền nhận ra hơn. Và tôi nghĩ rằng nó có nhiều lý do để người ta trì hoãn. Thứ nhất là cái sự phản đối của người dân rất là quyết liệt. Cái thứ hai là tình hình kinh tế tiến triển chung của thế giới khiến người ta cũng bắt đầu có thể tỉnh ngộ ra một chút. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn phải tiếp tục lên tiếng, bởi vì nó có những cái chuyện đã thỏa thuận với nhau ở cấp cao về cái sự phát triển của một vành đai, một con đường. Họ đã cam kết Việt Nam tham gia như thế nào, rồi phát triển kinh tế vùng biên giới. Một hai ngày vừa qua, cái việc mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra một cái thông tư cho phép các cái doanh nghiệp Trung Quốc cũng như Việt Nam sử dụng đồng tiền lẫn của nhau ở mấy cái tỉnh trong cái giao dịch buôn bán qua biên giới này, thì tôi nghĩ đấy là cũng là một cái bước không phải là nhỏ lắm trong cái chính sách tầm ăn dâu của Trung Quốc lại được thực hiện ở Việt Nam. Và dự luật về ba đặc khu kinh tế này nó cũng là một cái chiến lược chung như thế. Nếu mình nhìn rộng hơn như thế thì thấy rằng cái việc mà họ lùi cũng có thể cũng vẫn chỉ là một cái bước chiến thuật mà thôi.
Dạ vâng, dạ thưa ông, đồng ý với ông rằng người dân trong nước cũng như ngoài nước cần phải lên tiếng, đặc biệt là trên Facebook rất nhiều ý kiến về vấn đề dự luật đặc khu. Nhưng mà thưa ông, người ta vẫn nghĩ rằng, nhất là những người ở nước ngoài vẫn lo về những tin tức nói rằng có thỏa thuận, chẳng hạn như là Hiệp ước Thành Đô năm 1990, 30 năm sau, tức là vào năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một lãnh địa, một khu tự trị giống như Máng, Mông, Tạng, vân vân. Thưa ông, diễn biến ở ngoài nhìn vào thì thấy rằng nó đi theo con đường đó, dù có thông qua dự luật đặc khu hay không. Trong khi đó thì trong nước, dư luận dường như là thấy chuyện này không xảy ra. Lý do tại sao có sự khác biệt này thưa ông?
Cái thứ nhất là tôi nghĩ rằng phải nói rõ một điều. Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất là không khôn ngoan khi mà trước những tin đồn như thế thì hoặc là phải bác bỏ, hoặc là phải làm rõ cái vấn đề này. Và thực sự nếu mà có cái chuyện như vậy thì tôi nghĩ rằng cũng chỉ hơn một năm nữa sẽ rõ ra. Và tôi không tin nếu mà có chuyện như vậy thì 9 triệu người dân Việt Nam chấp nhận, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó lộ nguyên hình là một kẻ phản nước, và cái đấy chắc chắn là không còn có cái khả năng để tồn tại trong vài năm nếu mà họ thực sự muốn làm như vậy. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai thì tôi nghĩ rằng cũng khó mà có thể tin được vào những cái luận điệu như vậy. Bởi vì nhiều khi người ta nghĩ rằng cái luật Đảng Cộng sản Việt Nam, 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam này là một khối rất là thống nhất, và họ không hề có thay đổi gì cả. Họ đều xấu một cách đổi bại và thối tha như nhau. Tôi nghĩ là cái cách nhìn như thế cũng không phải là cách nhìn thực tế. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có rất là nhiều những nhóm khác nhau, các phe phái khác nhau, và họ tranh cãi trong nội bộ rất là quyết liệt. Và nó không phải là một cái khối thống nhất như người ta tưởng và người ta lên án. Chính vì vậy, những người cái chính sách để làm sao mà mình gọi là phân hóa nó, để làm sao những cái người mà có tư tưởng tiến bộ, cải cách, có thể gọi là có một cái sự ủng hộ ở đằng sau để họ tự biến chuyển. Mà cái việc tự biến chuyển này thì bị ông Nguyễn Phú Trọng là ông đảng trưởng, ông ấy coi là kịch liệt lên án. Thì tôi nghĩ là gì, là phải nhìn tình hình nó sát thực tiễn hơn, chứ đừng quá cái thành kiến về ngôn từ cũng như quá thành kiến về ý thức hệ để rồi đưa ra những nhận xét nó không sát thực tế lắm. Bởi vì không có cái gì nguy hiểm hơn khi chúng ta nhận định tình hình không chính xác thì cái phương hoạt động chật đi như thế thì nó sẽ lãng phí tài nguyên, lãng phí sức lực của mình.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Nhưng mà thưa ông, tôi xin ghi nhận là ông là một trong 61 vị trí thức nhân sĩ đã từng chống lại dự luật đặc khu. Thực sự thì có thể nói đến giờ phút này, người dân trong nước và ngoài nước đều không ai tin vào cái đảng Cộng sản đã từng gây từ sai lầm này đến sai lầm khác. Và thưa ông, nếu mà nói như ông đợi đến một năm nữa, thì Việt Nam giả sử như đúng như cái suy đoán như vậy và trở thành một Tây Tạng hoặc Tân Cương, thì người dân không một tấc sắt trong tay, liệu rằng có thể làm được gì trong khi đảng Cộng sản đã từng làm đủ chuyện, có thể nói rằng đi ngược lại dân chúng rất nhiều, thưa ông?
Tôi thì tôi nghĩ rằng như vậy là bản thân câu hỏi của ông đã có vấn đề rồi. Bảo rằng như vậy là tất cả người dân trong nước và nước ngoài đều phải đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin nhắc lại là như vậy là trong nước Việt Nam này vẫn còn rất là nhiều người ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ không phải là như vậy là tất cả người ta phải chạy. Đấy là một cái thực tế mà chúng ta phải không được bịt mắt chúng ta lại, không được bịt tai chúng ta lại. Chúng ta phải mở to mắt, lắng tai nghe để nhìn hiện nay cái sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước vẫn là không nhỏ. Đừng nghĩ rằng là tất cả mọi người Việt Nam ở trong nước này đều là chán ghét họ.
Vâng, thế ông trở lại vấn đề là cái chuyện mà dự luật đặc khu kìa. Thì cái, có ai mà đồng ý về cái chuyện dự luật đặc khu để cho thuê các đặc khu này 99 năm có thể là mở đường cho Trung Quốc vào để bỏ thầu? Đâu có một dự khoản nào cấm công ty Trung Quốc bỏ thầu đây. Và ông thấy rằng 99 năm thì hóa ra thành một cái lãnh địa của người phương Bắc nữa, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy cũng đã là một cái suy luận mà mang thành kiến. Và cái chuyện người dân một số đông, tôi không phải nói là tất cả, bởi vì vẫn còn có không nhỏ. Nếu mà như vậy là ông có dịp đi xuống Vân Đồn thì chỉ ít là những người dân ở đấy, bởi vì người ta cảm thấy tức là gì, là người ta được lợi từ cái việc đầu tư, từ cái việc họ ủng hộ cái chuyện đặc khu Vân Đồn. Còn rất là đông người nhìn theo rất là nhiều khía cạnh thì phản đối, và bởi vì bản thân xã hội nó là phức tạp, luôn luôn nó có những ý kiến như thế này và ý kiến như thế kia. Và cái chuyện mà phản đối luật đặc khu có thể nói rằng cái phong trào thế là khá rầm rộ, khá là đông. Và tôi không nghĩ là chính quyền này sẽ bất chấp tất cả để mà làm những cái gì họ muốn. Cũng có nhiều người nói rằng như vậy là không ăn thua gì cả, lên tiếng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì họ đã quyết rồi. Như là bà Thiên Ngân bà nói là bộ chính trị đã quyết rồi thì phải làm. Không phải như vậy, thực tế nó phủ nhận bản thân bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bởi vì ngay vài ngày sau thì đành phải hoãn. Và có thể liệt kê ra rất là nhiều các cái chủ trương khác bị người dân phản đối và họ cũng đã sửa đổi. Hay nói hay khác là những người nào bảo rằng chính quyền cộng sản ở Việt Nam là họ phớt lờ hết tất cả mọi thứ thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là chính xác đâu. Phải thực tiễn hơn một chút khi nhìn và đánh giá tình hình. Đối với cái ý định làm luật đặc khu này, tôi nghĩ cũng như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Quang Hoa rất nhiều. Nhưng mà dường như là cái lúc đầu ông nói về chuyện của Thủ tướng Malaysia tỉnh ngộ khi ông đồng ý hai cái dự luật mà trị giá 22 tỷ đô la, cũng như nhiều dư luận nói về cái đặc khu Cô Công của Campuchia đã thấy ý đồ của Trung Quốc rõ ràng như vậy. Thì thưa ông, với Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, có lẽ nếu mà lọt vào tay người Trung Quốc thì tình trạng cũng như vậy. Nhưng mà nếu mà để đến giờ đó thì có lẽ quá muộn rồi, phải không ông?
Ở đây tôi lưu ý rằng Sihanoukville, các cái dự án ở Malaysia hoặc là ở
Sri Lanka.
Đấy là những cái dự án mà đầu tư, thực đầu tư một cách công khai của Trung Quốc. Ở Việt Nam có lẽ là Trung Quốc họ cũng rất là tỉnh táo hơn, không có cái khoản đầu tư gọi là trực tiếp và công khai như thế ở ba cái đặc khu này cho đến bây giờ. Tuy là chưa có là đặc khu nhưng mà thực sự đất ở Phú Quốc, đất ở Vân Đồn gần như là được chia nhau sạch rồi, và các cái dự án như là sân bay, như là khách sạn, đủ các thứ này khác đã phát triển rất là mạnh. Người ta nghĩ rằng, nhưng mà đấy chỉ mới là nghĩ thôi, là có thể là các doanh nghiệp Việt Nam này họ vay tiền của Trung Quốc, rồi đến một cái lúc nào đó các cái doanh nghiệp Trung Quốc nó có thể trả giá cao lên để mà gán cái món nợ ngầm đấy. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là có thể là một khả năng, nhưng mà nó không thực sự là rõ ràng như là ở Malaysia hay là ở Lào với đặc khu kinh tế Bảo Tàng hay là ở các nước khác. Cái chuyện đó là chúng ta cũng phải tỉnh táo, phân tích và lên tiếng nhằm ngăn chặn từ trước những cái chuyện mà nó có thể xảy ra, tốt hơn nhiều là để đến khi nó đã lỡ xảy ra một rồi.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A về vụ án Vũ Nhôm này có thêm một hướng điều tra mới khi công an khởi tố ông Hoàng Hữu Châu về tội lừa đảo khi chạy quốc tịch Mỹ cho Vũ Nhôm. Về việc này, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam nhận xét.
Thực ra cái vấn đề của Hoàng Hữu Châu hiện nay được coi là lừa đảo Vũ Nhôm và Vũ Nhôm trở thành nạn nhân trong cái vụ lừa đảo của Hoàng Hữu Châu liên quan tới vụ chạy quốc tịch Mỹ thì nó rất nhỏ thôi. Nó không làm cái gì so với cái vụ án của Vũ Nhôm và so với những cái tội trạng của Vũ Nhôm cả. Nhưng mà cái việc này nó đang gợi ra những cái ẩn ý và những dấu hỏi không nhỏ. Dường như là cái vụ Vũ Nhôm đang mở rộng sang cái vụ án giai đoạn 2. Tôi đánh giá bằng cái việc mà bắt bớ đối với Hoàng Hữu Châu thì cái vụ án Vũ Nhôm đã mở sang giai đoạn 2 và đi vào một số quan chức của Bộ Công an. Không loại trừ là có liên quan trực tiếp tới cái cựu quan chức vừa mới về hưu là Bùi Văn Thành, tức là Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an vừa về hưu. Thì tôi mới đặt cái dấu hỏi như thế này là thế thì tại sao trong khi là cái vụ Vũ Nhôm đã đưa ra xử rồi và Vũ Nhôm đã phải lãnh án rồi 9 năm tù giam, vào lúc đó thì cái vụ Hoàng Hữu Châu, tức là chạy quốc tịch đi Mỹ cho Vũ Nhôm đó, lại không có thông tin gì cả. Và cái vụ Hoàng Hữu Châu chỉ mới nổ ra là sau khi xử án Vũ Nhôm mà thôi. Còn trước đó là từ đầu năm 2018 cho tới khoảng tháng 7 năm 2018 là tuyệt đối không có một cái thông tin gì về cái đường dây chạy quốc tịch cho Vũ Nhôm, và cũng không có một thông tin nào vậy thì cái đường dây nào hoặc là những ai hoặc là những quan chức nào đã đạo diễn cho Vũ Nhôm trốn từ Việt Nam, tức là từ chính xác là từ Đà Nẵng sang Singapore vào tháng 12 năm 2017. Vụ này nó cũng tương tự giống như là cái vụ Trịnh Xuân Thanh, chắc anh còn nhớ, khi vào khoảng tháng 9 tháng 10 năm 2016 khi mà Trịnh Xuân Thanh từ Hà Nội trốn sang Đức, sang châu Âu và sau đó sang Đức. Từ đó cho tới nay đã không có bất kỳ một thông tin nào rằng ai, đường dây nào đã tổ chức cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Như vậy thì theo dư luận đánh giá một cách thông thường nhất thì đó, đương nhiên là cái vụ Trịnh Xuân Thanh hay là vụ Vũ Nhôm nó phải dính rất sâu ở trong nội bộ, và chính những cái quan chức ở trong nội bộ đã tổ chức, đã đạo diễn cho Vũ Nhôm hay Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Chính vì vậy mà nó liên quan dính chùm ở trong nội bộ và rất khó để cho các cơ quan có thể lần ra được, hoặc nếu có lần ra được thì cũng rất khó có thể công bố hoặc có thể xử thẳng cánh. Thế thì tôi đang đặt cái dấu hỏi là tại sao lại cái vụ Hoàng Hữu Châu lại nổ ra sau vụ Vũ Nhôm, sau khi xét xử Vũ Nhôm, và liệu là cái vụ Hoàng Hữu Châu chỉ có liên đới tới vụ Vũ Nhôm bằng cái việc là lừa đảo, tức là theo công an là kết luận là đã lừa đảo Vũ Nhôm và chạy quốc tịch cho Vũ Nhôm, hay là còn liên quan cả cái vụ là tổ chức một cái đường dây cho Vũ Nhôm từ Việt Nam trốn sang Singapore để sau đó Vũ Nhôm bị bắt tại biên giới Singapore Malaysia. Và thứ ba nữa là với cái việc coi như là mở rộng cái vụ án Vũ Nhôm sang giai đoạn 2, khởi đầu bằng việc bắt Hoàng Hữu Châu, thì liệu việc này có dẫn tới những quan chức công an cấp cao và liên quan tới Vũ Nhôm hay không, chẳng hạn như là cựu Trung tướng Bùi Văn Thành. Ông Trung tướng Bùi Văn Thành thì hiện nay là đã bị giáng cấp và đã bị cho về hưu. Nhưng mà vấn đề là liệu cái lò của ông Trọng có nóng trở lại và đủ thiêu ông Bùi Văn Thành hay không? Và cũng giống như một cựu quan chức trước đây công an là Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, mặc dù đã về hưu nhưng mà vẫn bị khởi tố và bắt giam, thì người ta đang đặt dấu hỏi là liệu Bùi Văn Thành có bị khởi tố và bắt giam hay không? Và ngoài Bùi Văn Thành ra thì còn có những quan chức nào khác? Và cái việc mà khởi tố Hoàng Hữu Châu nó cũng diễn ra trong một cái bối cảnh mà chỉ ít ngày sau khi mà Tổng Bí thư Trọng là ông ta thay tướng ở trong Bộ Công an, sắp xếp lại Bộ Công an và ông ta thay tướng. Và đồng thời là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nắm được hai cái vị trí rất then chốt, có thể nói là hai cái thanh gươm rất sắc bén ở trong Bộ Công an, là một là cơ quan an ninh điều tra và hai là cơ quan cảnh sát điều tra. Đối với cơ quan an ninh điều tra thì có một người được coi là một cái tướng thân cận của ông Nguyễn Phú Trọng là tướng Bùi Văn Nam đấy, thượng tướng Bùi Văn Nam đã làm trực tiếp là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra. Và đối với cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an thì cũng là một người được coi là rất thân cận của ông Nguyễn Phú Trọng là tướng thượng tướng Lê Quy Vương là thứ trưởng Bộ Công an, cũng nắm trực tiếp cái vai trò là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an.
Cảm ơn anh. Thưa anh, cái vụ này của ông Hoàng Hữu Châu thì xem như là tập 2 của Vũ Nhôm. Mặc dù anh cũng biết rằng trong các vụ mà Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh đều có tập 1, tập 2 thì đây là tập 2. Nhưng mà anh cũng đã nêu ra trường hợp là tại sao lại không điều tra cái việc mà Trịnh Xuân Thanh trốn sang bên Đức, chuyện này coi như là bỏ qua. Trong khi đó thì Vũ Nhôm lại lôi ông Hoàng Hữu Châu ra về tội mà chạy quốc tịch cho Vũ Nhôm. Tại sao có sự khác biệt như vậy thưa anh?
Dư luận cũng đặt dấu hỏi rất lớn về cái sự khác biệt như vậy. Và liệu có một cái sự công tâm trong công tác điều tra ở đây hay không? Hay chính xác là có một sự công tâm trong công tác được coi là chống tham nhũng ở đây hay không? Và dư luận người ta cũng đặt câu hỏi là cho tới nay như vậy là sau 2 năm từ khi Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài mà đã không lần ra được cái đường dây nào, thì liệu phải chăng là cái đường dây đó đụng chạm tới một cái nhân vật cấp cao quá lớn và thậm chí là có thể là một cái nhân vật được coi là gần gũi với phe đảng, cho nên là cuối cùng là đã không thể làm ra được. Còn đối với trường hợp của Vũ Nhôm, vì rằng có thể là cái trường hợp của Vũ Nhôm liên quan tới những cái nhân vật cấp cao của Bộ Công an nhưng mà lại không phải gần gũi với phe đảng, và nó cũng mang yếu tố, có thể là mang một cái yếu tố gì đó nó hơi thiên vị trong cuộc chiến chống tham nhũng, cái thành thử là ông Trọng quyết tâm làm đó. Thì vấn đề là nó cũng có một cái sự khác biệt như vậy, và nói cho cùng là thế này, cũng đã có những cái tiền lệ về sự khác biệt rất lớn là như vậy. Chúng ta nhìn vào cái trường hợp là hai quan chức, một là Đinh La Thăng và hai là Trương Minh Tuấn, cả hai quan chức này đều bị một cơ quan của ông Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kết luận và những cái sai phạm rất nghiêm trọng, ở mức độ là rất nghiêm trọng. Nhưng mà trong khi đó thì Đinh La Thăng thì bị như vậy là xử án, bị bắt xử án và phải mang hai cái án với tổng cộng là 31 năm tù giam. Thì Trương Minh Tuấn lại hoàn toàn không bị gì cả, và Trương Minh Tuấn hiện nay đang nghiễm nhiên là phó trưởng ban tổ chức tuyên giáo Trung ương và vẫn tiếp tục có thể là đi răn dạy người khác. Đó, thì tôi muốn nói cái đó là để cho thấy là tức là có một cái sự bất công và thiên vị rất lớn ở trong việc và không cái hoạt động được coi là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Và điều đó nó có thể là tạo tiền lệ cho những cái sự phân biệt khác, ví dụ như sự phân biệt giữa trường hợp của Trịnh Xuân Thanh hay là trường hợp của Vũ Nhôm, đó là như vậy.
Như vậy thì thưa anh, cái tập 2 của Vũ Nhôm này, như vậy thì thưa anh, liệu rằng cái tập 2 của Vũ Nhôm đưa đến một cái bản án nặng nề hơn là 9 năm của trước đây không thưa anh?
Tôi nghĩ rằng cái điều đó gần như chắc chắn là đối với Vũ Nhôm. Tại vì nếu mà ứng với kịch bản của Đinh La Thăng á, thì cũng có tập 1, cũng có tập 2. Và đến tập 2 thì Đinh La Thăng đã phải nhận 31 năm tù giam. Thì cái vụ mà xử làm lộ, cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước đối với Vũ Nhôm á, 9 năm á, chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Tại vì Vũ Nhôm còn dính dáng rất nhiều tới hàng loạt cái vụ án kinh tế, và về cái việc này thì còn lớn hơn hẳn so với Đinh La Thăng. Cái thành thử tôi nghĩ là cái trường hợp của Vũ Nhôm thì nó phải giống như là trường hợp của Dương Chí Dũng, Vinalize trước đây, hay là Hà Văn Thắm của Ngân hàng Đại Dương gần đây. Có nghĩa là Vũ Nhôm có khả năng là phải nhận cái mức án ít nhất là 30 năm. Tôi muốn nói tức là ít nhất tổng cộng của mức án Vũ Nhôm là 30 năm, nếu không muốn nói là trung thân. Nhưng mà vấn đề là sau liên quan tới Vũ Nhôm thì còn là ai nữa? Thì đó mới là cái vấn đề lớn hiện nay mà cần tìm hiểu.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.